Xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những giây phút trước khi cử hành thánh lễ. Tôi cảm thấy thật là những giây phút quý báu, cộng đoàn thinh lặng trong thánh đường. Sự thinh lặng mà chúng ta có được sẽ là điều kiện để chúng ta đi vào sự thinh lặng của nội tâm. Và từ đó, chúng ta có thể nhìn thấy bản thân của chúng ta rõ hơn, chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa một cách sâu xa hơn. Chủ đề ba ngày tĩnh tâm của chúng ta là bóng tối và ánh sáng. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn về một thứ bóng tối gọi là bóng tối tội lỗi. Để từ bóng tối tội lỗi đó, chúng ta khám phá xem đâu là ánh sáng của Thiên Chúa đang soi rọi vào bóng tối của trần gian. Chúng ta cùng dành giây phút trở về với lịch sử cứu độ để ta có thể đặt tên những thứ bóng tối cụ thể đang ẩn khuất trong dòng lịch sử của con người. Thứ bóng tối thứ nhất tôi gọi là thứ bóng tối mang hình quả táo. Thứ bóng tối mang hình quả táo, câu chuyện đưa chúng ta trở về với nguyên tổ Adam và Eva. Hình ảnh trái táo có quyến rũ như một biểu tượng để diễn tả những cám dỗ ngọt ngào mà nguyên tổ đã xả ngã. Trái táo quán dỗ bà Eva năm xưa trở thành một biểu tượng để cho chúng ta thấy con người đã dìm chân trong bóng tối của tội lỗi. Thiên Chúa ban cho con người đầy tràn sự sống. Thiên Chúa ban cho con người quyền bá chủ chim trời và cá biển. Thiên Chúa trao cho con người canh tác quả địa cầu và đặt con người vào vườn Ê-đen. Trình thuật của sáng thế chương thứ nhất và thứ hai cho chúng ta thấy vị trí độc tôn của con người. Con người là thụ tạo siêu đẳng mà Thiên Chúa đã tác thành. Con người ấy được tác tạo mang hình ảnh của Đấng tạo thành. Vị thế phẩm giá của con người cao trọng biết bao. Thiên Chúa cho con người được chia sẻ và sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thiên Chúa cho con người được cộng tác và công trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa mời gọi con người mỗi ngày, mỗi trở nên thụ tạo xinh đẹp hơn và loan báo kỳ công của Thiên Chúa. Thế nhưng con người đã phản phúc. Con người đã muốn tự mình xoay sở. Con người đã muốn tự mình định đoạt cho hạnh phúc đời mình. Hình ảnh của quả táo phần nào giới thiệu cho chúng ta gương mặt đầy bóng tối của con người trong lịch sử cứu độ. Để rồi từ khi nguyên tổ phạm tội thì tất cả dòng dõi của Adam, dòng dõi của Eva sinh ra đã là sinh ra trong tội. Lời của Thánh Vịnh nói với chúng ta, Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Chỉ mới hoài thai trong cung lòng của mẹ, tôi đã mang dấu vết của tội xưa. Câu chuyện của Adam và Eva không phải là câu chuyện cổ tích ngày xưa, nhưng là câu chuyện rất thật để lý giải những bóng tối của tội lỗi vẫn còn bao trùm nhân loại của mọi thời và mọi nơi. Một khi trái táo không còn nguyên vẹn, trái táo đã bị khuyết đi, tội lỗi, biểu tượng của con rắn độc ác năm xưa vẫn cứ len lỏi nơi sâu thẳm tâm hồn của con người. Vẫn cứ tìm những cơ hội đẩy con người đến chỗ phản kháng tình thương, vẫn cứ tìm cơ hội để kéo con người vụt ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, vẫn cứ tìm cơ hội để lôi con người ra khỏi vườn địa đàng của sự bình an và ấm cúng. Ma quỷ đã thành công khi làm cho Eva đưa tay hái trái cấm. Ma quỷ đã thành công khi làm cho Adam cắn miếng táo đầu tiên. Ma quỷ đã thành công và hỷ hả khi thấy Eva và Adam bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Ma quỷ đã thành công khi nhìn thấy từ nay con người lầm lũi trong tội lỗi. Thế nhưng ma quỷ đã lầm, bởi vì ma quỷ không phải là một thế lực có thể ngang hàng với Thiên Chúa. Trong bóng tối mang hình quả táo ấy, tôi gọi lại có một thứ ánh sáng mang hình trái tim bị đâm thủng. Nếu trái táo của Adam và Eva năm xưa bị khuyết, thì giờ đây sẽ có một trái tim bị đâm thâu để khơi mở tất cả một thứ ánh sáng. Ánh sáng trong lành phát xuất từ nước và máu nơi cạnh sườn, nơi trái tim cực thánh của Chúa Giê-xu. Chính trong bóng tối mà ta tìm thấy một thứ ánh sáng của lòng lân tuất. Chính trong bóng tối mà ta khám phá ra một thứ ánh sáng của lòng xót thương. Cũng chính trong hoàn cảnh bi đát nhất của nhân loại khi rơi vào tội lụy, thì ta nghe thấy lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Sáng Thế 3:15 là một bằng chứng. Ta đặt mối thù giữa mi và dòng giống người phụ nữ, và dòng giống người phụ nữ ấy sẽ đạp dập đầu mi. Lời hứa cứu độ ấy chính là lời tin mừng tiên khởi, chính là lời tin mừng loan báo một thứ ánh sáng xuyên suốt dòng lịch sử, thứ ánh sáng mà ta gọi là ánh sáng mang hình trái tim bị đâm thâu. Rồi đây, Đức Giê-xu đến, Ngài thực hiện lời hứa mà xưa kia Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã hứa với Adam và Eva. Đó là một thứ ánh sáng xuyên suốt cuộc đời mà mỗi chúng ta cần phải khám phá. Nếu như thân phận của chúng ta, quả táo bị khuyết ấy, đã bị rơi vào mưu kế của Satan, thì chúng ta cần phải khám phá một thứ ánh sáng để chúng ta tìm nơi ẩn trú vững chắc, nơi trái tim nhân lành của Thiên Chúa. Thứ ánh sáng và bóng tối ấy dường như đối với chúng ta vẫn là một thế lực, vẫn là một điều gì đó đối lập. Nhưng ta phải tin rằng ánh sáng luôn luôn chiến thắng bóng tối, tình thương luôn luôn chiến thắng tội lỗi, và Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng ác thần. Một thứ bóng tối thứ hai của tội lỗi tôi gọi là bóng tối của người vợ ngoại tình ngay trong tuần trăng mật. Ngay trong tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ, người vợ đã ngoại tình. Tôi dùng ngôn ngữ của các ngôn sứ để diễn tả sự thất trung của Israel dành cho Giave. Ta nghe bài đọc thứ nhất, trích sách xuất hành, để chúng ta thấy được tội lỗi của dân Chúa. Ngay trong tuần trăng mật, tức là trong cái giai đoạn Chúa ở với dân, Chúa đang hướng dẫn dân, thì dân đã thờ thần ngoại. Khi Môsê lên núi cầu nguyện với Đức Chúa, dân chúng đã nói với A-ha-rôn: hãy đúc cho tôi một vị thần, hãy làm cho tôi một vị thần để chúng tôi thờ, bởi vì không biết cái chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này. Và rồi ông thu gom tất cả vàng bạc quý giá của dân chúng, đúc hình một con bò vàng, và dân chúng nhảy múa hò la. Đó là tội ngoại tình, bởi vì dân Chúa đã bỏ quên giao ước, bởi vì dân Chúa đã không trung tín với giao ước mà Giave thiết lập, bởi vì Thiên Chúa đã không còn niềm trung tín với một Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất của họ nữa. Trong chính bối cảnh của việc phản loạn ấy, trong chính bối cảnh của con người thất tiết ấy, thì ta lại thấy òa vỡ một thứ ánh sáng. Đó là ánh sáng của sự tha thứ, đó là ánh sáng của sự tín trung. Ngay khi con người phạm tội thì Thiên Chúa hứa cứu độ, ngay khi con người phản loạn thì Thiên Chúa lại mời gọi để thiết lập giao ước. Lời của ngôn sứ Hô-sê nói với dân: rồi đây ta sẽ quyến rũ dân ta vào sa mạc, để ở đó ta ta cùng nó thổ lộ tâm tình. Ta sẽ tái lập giao ước với dân ta, một giao ước vĩnh cửu. Đó là giao ước trong công minh và chính trực. Ta sẽ thiết lập một giao ước trong chân thành và xót thương, một giao ước được ký kết trong lòng xót thương của Thiên Chúa. Đó là một thứ ánh sáng để cho dân vượt qua khỏi tình trạng bi đát của mình mà tin tưởng và lòng xót thương tiếp tục cuộc hành trình tiến về đất hứa. Ông Môsê đã cầu cứu Đức Chúa và nại vào danh tánh Đức Chúa, xin Đức Chúa tha thứ tội lỗi cho dân. Tôi nhớ trước đây, 3 năm trước, đề tài này tôi gọi là một thứ thờ bò vàng. Và ngày hôm nay, điều đó vẫn có thể là một gợi ý cho chúng ta. Chuyện của dân Chúa thờ bò vàng năm xưa, chuyện của người vợ thất tiết năm xưa, không phải là câu chuyện cổ tích, mà là câu chuyện của mỗi chúng ta. Ngày hôm nay, rất có thể chúng ta đang bị bao bọc bởi bao nhiêu những vị thần, và cũng rất có thể ta xây bệ và mình trở thành vị thần đứng trên bệ ấy. Cần phải có một thứ ánh sáng soi rọi để ta nhận ra thân phận của chính chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra tình trạng của chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra những mối nguy cơ chúng ta có thể bỏ Thiên Chúa mà chạy theo những điều theo ý riêng của mình. Những điều đó tinh tế lắm, những điều đó vẫn cứ bàng bạc trong cuộc sống. Những cám dỗ bỏ Chúa vẫn là những điều gì rất thật mà nếu ta không tinh tế, ta sẽ không nhận ra. Ta sẽ dễ dàng đi đến sự thỏa hiệp. Bóng tối của dân Chúa phản bội Gia-vê, bóng tối mang hình bò vàng ấy đang có thể che lấp cuộc đời của chúng ta. Và trong chính bóng tối ấy, tôi khám phá ra một thứ ánh sáng, một ánh sáng mang hình con chiên. Nếu có một thứ bóng tối mang hình bò vàng, thì có bóng ánh sáng của một con chiên vô tội, vô tỷ tích là Đức Giê-xu, đấng đã chịu sát tế để đem lại ơn cứu độ cho con người mọi thời và mọi nơi. Dẫu cho con người thất tiết, dẫu cho con người phản loạn, dẫu cho con người loại trừ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn chấp nhận cái chết khổ hình. Con chiên vô tội vẫn chịu sát tế để từ nay con người được sống và sống sung mãn. Đức Giê-xu là một thứ ánh sáng soi rọi vào sự phản bội của con người để chúng ta bước theo ánh sáng ấy mà bước đi trong hành trình cứu độ. Một loại ánh sáng và bóng tối thứ ba, một thứ bóng tối tôi gọi là bóng tối của những cơn cám dỗ. Đức Giê-xu sau khi chịu phép rửa của Gioan dưới dòng sông Giô-đan đã được Thánh Thần run rủi vào hoang địa để chịu cám dỗ. Những cơn cám dỗ của Đức Giê-xu trở thành cơn cám dỗ kiểu mẫu của nhân loại mọi thời, và có thể nói đặc biệt thời đại của chúng ta. Đức Giê-xu đã phải đối diện với những cơn cám dỗ hết sức khốc liệt, và Ngài đã chiến thắng. Trong cơn cám dỗ của Đức Giê-xu, ta thấy hình ảnh cám dỗ của Eva năm xưa. Ta thấy phảng phất cơn cám dỗ của mỗi chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Bóng tối của cơn cám dỗ còn đó. Cuộc đời của chúng ta, những cám dỗ còn đó. Những va vấp của chúng ta còn đó. Thương tích của chúng ta còn đó, kinh nghiệm ngã quỵ của chúng ta còn đó. Như Eva năm xưa, một khi đã ăn trái cấm, thì cuộc đời bắt đầu lao vào con đường khổ lụy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, một khi đã đối thoại với tội lỗi, một khi đã trở nên nạn nhân, một khi đã trở nên con người mang dấu vết của tội lỗi, điều trước hết chúng ta cảm nhận, đó là một tâm hồn bất an. Sự bất an ấy có thể nói như một dấu chỉ, như một lời mời gọi để ta nhận ra bóng tối đang che phủ cuộc đời của chúng ta. Và rồi, trong chính bóng tối ấy, tôi khám phá ra một thứ ánh sáng, ánh sáng của sự trung tín đến cuối cùng. Đức Giê-xu đã trung tín với sứ mạng của Chúa Cha. Đức Giê-xu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đức Giê-xu đã chiến thắng tất cả mọi cơn cám dỗ, để rồi Ngài trở thành gương mẫu cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Nếu như Eva đã ngã quỵ, nếu như Đức Giê-xu đã chiến đấu với cơn cám dỗ, thì mỗi chúng ta cũng đang bước đi với những khó khăn của cuộc sống, và cám dỗ không là điều gì xa lạ. Nhưng chúng ta đừng theo vết chân của nguyên tổ để rồi ta đi vào những vết xe đổ. Ta hãy theo gương sáng của Đức Giê-xu, Đấng đã chiến thắng các cơn cám dỗ một cách oai hùng, để chúng ta một khi dẫu có ngã quỵ thì vẫn có thể đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình đức tin của mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta khám phá những thứ ánh sáng ấy, cho dầu bóng tối vẫn cứ che phủ cuộc đời chúng ta. Dẫu cho đó là thứ bóng tối mang hình quả táo, dẫu đó là thứ bóng tối mang hình con bò vàng, dẫu đó là thứ bóng tối mang hình những cơn cám dỗ, chúng ta nhờ ánh sáng của Chúa mà vẫn có thể đối diện, nhờ ánh sáng của Chúa mà vẫn có thể bình an, nhờ ánh sáng của Chúa mà vẫn có thể trỗi dậy sau những khi ngã quỵ, nhờ ánh sáng của Chúa mà vẫn can đảm làm lại, viết lại trang sử cuộc đời của mình. Nhờ có ánh sáng của Chúa mà ta không bao giờ thất vọng. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm Đường Hy Vọng đã viết những lời chiêm niệm như thế này: Chúa cấm con thất vọng. Dầu con có phạm tội thế nào chăng nữa, Chúa muốn con nên thánh. Kính thưa cộng đoàn, mùa chay là mùa nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hủy hoại của tội lỗi. Nhưng tội lỗi không phải là đích đến, tội lỗi không phải là điểm nhấn. Điều quan trọng là nhận ra tình thương, quan trọng là nhận ra lòng lân tuất, quan trọng là khám phá ra lòng xót thương của Thiên Chúa, để rồi ta không cứ mãi ngồi lì trong bóng tối đời mình. Nhận ra ánh sáng, ta trỗi dậy để làm lại cuộc đời. Ta khiêm tốn không phải là một kẻ cao ngạo, một kẻ tự đắc, mà là một kẻ khiêm cung để chọn cho mình vị trí rốt bét trong trái tim của Thiên Chúa. Cộng đoàn thân mến, chỉ khi nào ta sống tâm tình khiêm tốn như thế, ta nhận ra sự khốn cùng của ta, thì khi ấy ta mới thấy được ánh sáng xót thương của Chúa soi chiếu vào cuộc đời của mình. Thánh Giám mục Augustino đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho chúng ta biết Chúa là ánh sáng, biết chúng ta là bóng tối, để chúng ta cần ánh sáng của Chúa dẹp tan bóng tối đang che phủ cuộc đời của chúng ta. Và để kết thúc những lời chia sẻ này, cộng đoàn của chúng ta nhìn qua một vài hình ảnh mang tính cách minh họa để chúng ta có thể dễ hồi tâm và cầu nguyện với Chúa một cách sốt sắng hơn, mở lòng mình ra để đón nhận ơn sủng, sự giao hòa và lòng xót thương của Thiên Chúa.